Chương 6. Phỏng vấn phát thanh. Một La Mã, thể loại phỏng vấn và phỏng vấn phát thanh. 1. Đặc điểm thể loại phỏng vấn. Đặc điểm. Trong hoạt động báo chí, phỏng vấn vừa là phương pháp vừa là mục đích. Nhà báo muốn điều tra lấy tư liệu, phải tiếp cận thực tế, gặp gỡ phỏng vấn các nhân vật. Hành vi phỏng vấn trong trường hợp này mang tính chất là một phương pháp công tác. Với mục đích thông tin về hiện thực thì phỏng vấn mới được coi là một thể loại. Trong trường hợp này, cũng như tất cả các thể loại báo chí khác, thể loại phỏng vấn phải có một hình thức ổn định tương ứng với một loại nội dung tương ứng ổn định nào đó. Với tư cách là một thể loại báo chí, phỏng vấn có hình thức và nội dung ổn định. Đó là một trong những thể loại có nhiều khả năng trong quá trình phản ánh hiện thực, nhất là phản ánh chiều sâu của suy nghĩ, tư tưởng, ý kiến của con người. Thể loại phỏng vấn có nội dung và hình thức xác định. Điểm khác biệt nổi bật của nó so với các thể loại báo chí khác, trước hết là ở hình thức hỏi đáp giữa nhà báo và các nhân chứng. Những câu hỏi đáp trong tác phẩm thuộc thể loại phỏng vấn phải gắn bó với nhau, bổ sung cho nhau trong một mối quan hệ chặt chẽ và phải đáp ứng một số yêu cầu như có phạm vi xác định, có chủ đề rõ ràng, có khả năng đem lại những thông tin có chất lượng cao. Tác phẩm phỏng vấn phải có chủ đề. Chủ đề của phỏng vấn là vấn đề mới xuất hiện hoặc đang phát sinh mâu thuẫn cần giải quyết. Chủ đề của phỏng vấn càng rõ càng hẹp, càng dễ làm, dễ hay. Nếu không có vấn đề gì nảy sinh mà vẫn cứ làm phỏng vấn, thì thực chất là nhà báo tạo điều kiện cho các nhân chứng khoe khoang thành tích. Mục đích của bài phỏng vấn là nhằm làm sáng tỏ về con người, sự kiện, sự việc, vấn đề, tình huống, hoàn cảnh, ý kiến, động cơ nào đó mà công chúng đang quan tâm. Một tác phẩm phỏng vấn thành công phải đem lại câu trả lời thỏa mãn được nhu cầu thông tin của công chúng. Trên tinh thần đó, người thực hiện bài phỏng vấn cũng phải hiểu biết về điều mình đang hỏi. Chỉ có trên cơ sở của sự hiểu biết thì mới có những câu hỏi đúng hay để khai thác thông tin có chiều sâu, xác thực và hấp dẫn hơn. Sự khiêm tốn và trí tuệ của nhà báo không chỉ thuyết phục người nghe đài mà còn chinh phục cả đối tượng phỏng vấn. Họ sẵn sàng theo nhà báo và cung cấp tài liệu, tâm sự thật lòng. Đó cũng là điều kiện để làm được phỏng vấn tốt. Các dạng phỏng vấn. Có nhiều cách phân dạng thể loại phỏng vấn. Người ta có thể căn cứ vào số lượng nhân chứng tham gia trả lời để chia ra thành các dạng phỏng vấn một người và phỏng vấn nhiều người. Một tài liệu nước ngoài nêu quan niệm cho rằng cần phải phân biệt phỏng vấn ý kiến, phỏng vấn người chứng kiến và phỏng vấn đối đầu. Trong đó, phỏng vấn ý kiến là dạng phỏng vấn phổ biến nhất. Người đối thoại ở đây có thể là nhà chính trị nổi tiếng, một nhà bác học và cũng có thể là người khách qua đường không ai biết tới. Mục đích của cuộc phỏng vấn này là để biết ý kiến của người đối thoại về vấn đề cụ thể. Sau đó, dồn thúc ý kiến của người trả lời với cái nhìn của những người khác hoặc với các câu hỏi của chính phóng viên. Phương pháp này thể hiện quan điểm đối lập trong các câu hỏi của chính nhà báo để giới thiệu cả hai phía trong một cuộc đàm thoại. Trong trường hợp này, phóng viên đưa ra câu hỏi cốt để nghe được lý lẽ của người đối thoại về việc này hay việc khác. Những người phản đối chống lại một việc gì đó hoặc không bằng lòng một quyết định nào đó cần phải biết giải thích về lập trường của mình. Phỏng vấn với người chứng kiến là nói chuyện với người đã là nhân chứng cho một biến cố nào đó như trường hợp rủi ro hay là tội ác. Những câu hỏi được đưa ra trong trường hợp này có thể có nội dung như: xin ông kể lại cái gì đã xảy ra? Ông đã nhìn thấy cái gì? Sự kiện đã phát triển như thế nào? Bây giờ ông cảm thấy gì? Sự im lặng của phóng viên trong đoạn đầu có thể sẽ hiệu quả hơn câu hỏi tốt nhất. Trong những cuộc phỏng vấn kiểu này, trách nhiệm lớn đổ lên người phóng viên vì những người ở trạng thái sốc thường hay nói không hợp lý, không nhận thức được về hành vi hoặc cảm xúc của mình. Việc nghe được những người làm chứng hoặc người tham gia một biến cố nào đó bằng lời lẽ của mình kể lại những gì đã xảy ra thường gây hứng thú, nhất là trên phát thanh và truyền hình. Nhiệm vụ của người phóng viên trong trường hợp này để cho người đối thoại phát biểu, không cản trở và ngắt lời anh ta bằng những câu hỏi và đối đáp. Phỏng vấn đối đầu. Đây là một dạng hoàn toàn khác. Trong những cuộc phỏng vấn loại này, có thể đẩy những người có quyền chức vào tình thế bắt buộc phải giải thích về các hành vi của họ. Người trả lời thậm chí phải sẵn sàng trước những câu hỏi có tính chất tố cáo mạnh mẽ, không kiêng nể. Hai la mã, thực hiện phỏng vấn phát thanh. 1. Sự chuẩn bị. Nền tảng cơ bản của một cuộc phỏng vấn thành công là sự chuẩn bị kỹ càng của phóng viên. Anh ta phải định hướng được đề tài cuộc nói chuyện, biết được về nó hệt như chính đối tượng phỏng vấn. Chỉ có những người nắm được đề tài của cuộc nói chuyện mới có thể hỏi được về thực chất. Câu hỏi mở đầu hay câu hỏi đầu tiên của cuộc phỏng vấn có thể làm cho những người khác cảm thấy ngây ngô và đơn giản. Nhưng khi đưa ra câu hỏi đó, nhà báo theo đuổi một mục đích đã định. Chuẩn bị phỏng vấn có nghĩa là ở một mức độ nào đó có thể đoán ra câu trả lời nào cho câu hỏi này, câu hỏi nọ. Và khi đó có thể chuẩn bị trước cả câu hỏi chọn lựa tiếp theo. Một trong những phương pháp chuẩn bị phỏng vấn là ra câu hỏi cho chính mình. Tự anh có trả lời cho các câu hỏi đó không? Thử nghiệm đơn giản này đã đẩy phóng viên vào các câu hỏi lựa chọn có tính chất điều tra, thẩm cứu, rất cần thiết để tiến hành những cuộc phỏng vấn đầy đủ giá trị. Nếu không muốn dùng các câu hỏi kiểm tra mình, hãy thử đặt câu hỏi đó với đồng nghiệp hay bạn hữu. Những buổi tổng duyệt phỏng vấn cùng với các đồng nghiệp của mình là một phương pháp tuyệt vời chuẩn bị cho những điều bất ngờ có thể xảy ra. Nó còn giúp cho người phóng viên trong vài phút để khẳng định về tính thiết thực và đúng đắn của việc đưa ra những câu hỏi của mình. Những trích dẫn từ báo chí, ghi chép của bản thân, những trang từ mạng Internet giúp cho phóng viên chuẩn bị cho cuộc nói chuyện sắp tới. Điều đó sẽ cho phép đưa ra câu hỏi theo thực tế và đối chiếu. Phương pháp thu thập thông tin từ những cuộc nói chuyện với những người hiểu biết trong lĩnh vực cần thảo luận, hay là cuộc nói chuyện sơ bộ trước đối với đối tượng phỏng vấn, có tác dụng rất tốt cho việc chuẩn bị phỏng vấn. Ở đài phát thanh và truyền hình còn có thuật ngữ phỏng vấn trước, có nghĩa là cuộc nói chuyện của người dẫn chương trình hoặc của nhà báo với nhân vật được mời tới phỏng vấn, trước khi bắt đầu ghi âm hoặc ghi hình. Điều đó cho phép người dẫn hoặc phóng viên vững tin vào đặt câu hỏi của mình, một lần nữa kiểm tra lại thực tế và giúp cho người trả lời hình dung được chủ đề của cuộc phỏng vấn sắp tới. Phương pháp làm việc này mang lại cho nhà báo sự hiểu biết và sự định hướng trong chủ đề cuộc nói chuyện. Những cuộc nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp của nhân vật, đối tượng sắp phỏng vấn để thu thập thông tin, đọc và xem về những cuộc phỏng vấn trước đã làm với nhân vật đó, những phát biểu, những bài báo riêng của ông ta. Tất cả những cái đó là những thành phần của công tác chuẩn bị. Nhưng trong khi chuẩn bị một cách tích cực như vậy, vẫn có nguy cơ nhà báo trở thành tù nhân của những tài liệu do chính anh ta thu thập. Một trong những quy tắc quan trọng nhất khi làm phỏng vấn là chuẩn bị cho phỏng vấn, không để bị vướng mắc với bất cứ định kiến nào. Trong những hình dung lý tưởng thì người phóng viên chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn cần phải ngồi hàng giờ trong thư viện để đọc sách, các sổ tra cứu, thu thập từ báo chí, ghi chép ở lưu trữ. Ngoài ra còn tiến hành phỏng vấn sơ bộ và những cuộc nói chuyện để thu thập thông tin. Nhưng trong đời sống thực tế của ban biên tập, đầy dẫy những ngột ngạt, mệt mỏi, stress và những cuộc chạy đuổi. Nên nhiều lúc để chuẩn bị cho phỏng vấn, thời gian chỉ đủ để trao đổi xin ý kiến với bạn bè đồng nghiệp của mình. Sau khi chọn được người trả lời phỏng vấn, nhà báo nêu ra chủ đề, gợi ý một số câu hỏi để chuẩn bị, nhưng không để họ viết thành văn bản để đọc. Điều đáng chú ý là những đặc điểm bên ngoài của phóng viên, bao gồm giới tính, tuổi tác, phong thái, sẽ có ảnh hưởng tới cuộc phỏng vấn. Điều đó lý giải vì sao khi phỏng vấn đàn ông trẻ, nữ phóng viên thường thu được nhiều tài liệu hơn phóng viên nam. Hoặc phóng viên đứng tuổi thì phù hợp với việc phỏng vấn các nhân vật chính thức trong các cuộc họp báo. Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn không chỉ là sự sắp đặt và ghi chép các câu hỏi, mà còn phải suy nghĩ về tính thời gian của chúng. Nhà báo phải nghiên cứu cấu trúc của cuộc phỏng vấn, nút thắt của nó, kết thúc và phát triển theo quy luật. Điều đó rất quan trọng vì công chúng nghe được tất cả các câu hỏi lẫn các câu trả lời. Công việc với các câu hỏi yêu cầu nhà báo một sự chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hoàn toàn không có nghĩa là trong thời gian phỏng vấn, anh ta phải tuân theo vô điều kiện những câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước. Bản thảo chỉ mang lại cảm giác tự tin và cho phép giữ được sự bình tĩnh. Những người có kinh nghiệm luôn cầm trong tay quyển sổ với các câu hỏi có sẵn, nhưng ít khi liếc vào nó trong lúc phỏng vấn và không bao giờ học thuộc các câu hỏi. Trong thời gian phỏng vấn cần phải luôn luôn cảnh giác. Những thuật ngữ được đối tượng giải nghĩa không đúng hoặc khó hiểu với công chúng cũng cần được giải thích rõ. Phương pháp tốt nhất để hoàn thiện kỹ thuật phỏng vấn là đọc, xem, nghe lại những cuộc phỏng vấn đã in ấn hoặc đã phát ra không trung và phân tích dựa vào danh sách nói trên. 2. Câu hỏi phỏng vấn. Các câu hỏi của một cuộc phỏng vấn nên được sắp đặt sao cho có thể thu được những câu trả lời theo một trình tự hợp lý hoặc cần thiết nhất. Tất nhiên, ngày nay các phóng viên, biên tập viên phát thanh không khó khăn gì khi dựng chương trình, tổ chức cuộc đàm thoại theo ý mình. Nhưng lý tưởng nhất vẫn là đặt câu hỏi theo một trật tự logic ngay trong quá trình thực hiện phỏng vấn. Điều đó sẽ khiến cho chất lượng cuộc phỏng vấn nâng cao rõ rệt. Có một điều rất đáng lưu ý là các phóng viên có thể tự làm phức tạp nhiệm vụ của mình khi đưa ra những câu hỏi hóm hỉnh hoặc vặn vẹo. Ngược lại, nhiều người lại cho rằng mình đã là những phóng viên đầy kinh nghiệm và từng trải, nên lại không muốn dây vào việc nêu ra những câu hỏi mà anh ta nghĩ là ngốc nghếch và đơn giản. Cả hai thái độ đó đều nên tránh. Người phỏng vấn hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình với câu hỏi thoạt nghe thì rất sơ khai. Anh thấy thế nào? Dành cho một người vừa trải qua một việc gì đó say mê, lôi cuốn, hoặc đã tham gia vào một sự kiện quan trọng, đầy hứng thú. Trong một số trường hợp, một câu hỏi đơn sơ như vậy lại có thể gợi ra những lời kể về những tình cảm, những xúc động mạnh, là những điều thường giành được sự quan tâm của công chúng. Câu hỏi này còn có thể khêu gợi ra một câu chuyện tình cảm tự phát về cái đã xảy ra. Khi có chuyện gì thú vị hoặc quan trọng xảy ra, người ta muốn biết tại sao và cái đó đã xảy ra như thế nào. Vì thế không có gì tốt hơn để bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi trực tiếp hướng về tương lai. Đại loại như: anh định làm gì bây giờ? Bước tiếp theo của anh? Vân vân. Trong thực tế, những phóng viên có kinh nghiệm thường đưa ra những câu hỏi đơn giản như vậy. Trong những cuộc phỏng vấn được chuẩn bị tốt, dứt khoát phải có vài câu hỏi chủ yếu, phát triển mạch phỏng vấn theo trật tự thời gian hay là theo quy luật logic. Những câu hỏi này hợp thành xương sống cho cuộc phỏng vấn. Ngoài những câu hỏi ấy, còn có những câu hỏi khác tùy thuộc vào sự trả lời của người được phỏng vấn. Chúng có thể làm cho cuộc phỏng vấn trở nên chính xác hơn. Những câu hỏi này có thể đã được chuẩn bị từ trước. Đôi khi, sự tò mò hiếu kỳ của người phóng viên với câu hỏi tự vấn. Liệu những cái này có gây hứng thú cho thính giả, khán giả, độc giả hay không, lại là điểm xuất phát tuyệt vời khi xây dựng các câu hỏi. Trước hết, yêu cầu đặt ra đối với phóng viên khi đặt câu hỏi phỏng vấn là phải có sự am hiểu tường tận về đề tài. Sự hiểu biết về bối cảnh sẽ xảy ra với cuộc phỏng vấn cũng là một yêu cầu rất quan trọng. Những câu hỏi đã suy nghĩ kỹ, ngắn gọn, chính xác và đơn giản là những câu hỏi tốt. Câu hỏi phỏng vấn phải sinh động, bất ngờ, mới lạ, có sức gợi mở và phù hợp với mức độ hiểu biết của người trả lời. Ngôn ngữ câu hỏi phải phù hợp với người trả lời và mỗi câu hỏi chỉ nên chứa đựng một ý. Người hỏi phải lôi kéo đối tượng đi vào ngay vấn đề chính. Câu hỏi phải hết sức rõ ràng, nhất là trong trường hợp có dùng thuật ngữ. Câu hỏi phải khéo léo tác động vào trí tưởng tượng, khơi mạch suy nghĩ của người trả lời. Câu hỏi cuối cùng phải có tác dụng tổng kết cuộc phỏng vấn. Để có thể khai thác đúng, sâu và có nhiều thông tin, người hỏi phải tạo được quan hệ hợp tác với người trả lời. Phải biết cách chứng minh cho đối tượng hiểu rằng công việc mà mình đang tiến hành là quan trọng. Người hỏi còn phải làm cho người trả lời thấy rõ rằng chính anh ta chứ không ai khác là người được phỏng vấn. 3. Các dạng câu hỏi. Câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Câu hỏi chính và câu hỏi bổ sung. Câu hỏi trực tiếp và gián tiếp. câu hỏi chung và câu hỏi riêng, câu hỏi khẳng định và câu hỏi phủ định, câu hỏi điều chỉnh, câu hỏi kiểm tra, câu hỏi gợi ý, câu hỏi cảnh cáo, câu hỏi nghi vấn, câu hỏi bắt cầu. Không nên dùng các câu hỏi thuộc các dạng sau. Đặt người trả lời vào thế bị kiểm tra. Câu hỏi có thể buộc người ta phải trả lời như kiểu tuyên bố. Câu hỏi tạo khả năng có câu trả lời chỉ mang tính chất hình thức. Câu hỏi tạo điều kiện cho người trả lời theo lối mòn. Câu hỏi chỉ cho phép trả lời một từ vâng hay không. Những câu hỏi chỉ cho phép trả lời một từ sẽ làm cho đối tượng phỏng vấn phải bẻ cong mình sau khi trả lời. Câu hỏi chung chung không có định hướng, làm cho người trả lời lúng túng, không biết trả lời vấn đề gì, hoặc là được tự do lựa chọn đến mức coi thường sự hiểu biết của người ra câu hỏi. Mỗi câu hỏi cần được xem xét với một khía cạnh. Nếu đưa ra hai câu hỏi trong một, đối tượng phỏng vấn có thể né tránh trả lời câu hỏi không thuận lợi. Sự hình thành câu hỏi mang lại cho người bị phỏng vấn khả năng truyền đạt những gì anh ta nghĩ, cảm thấy và đã trải qua. Vì thế nên cố gắng cho chúng càng cởi mở càng tốt. Những câu hỏi được sơn phủ bằng ý kiến cá nhân phóng viên sẽ đưa chính người phóng viên vào trung tâm của đối thoại. Và như vậy, vô hình chung anh ta đã thay vào vị trí của người trả lời phỏng vấn. Những câu hỏi cởi mở, thẳng thắn sẽ bắt các đối tượng phỏng vấn phải suy nghĩ về nội dung của các câu hỏi, tập trung sức lực vào việc trả lời chúng. Trong những trường hợp này, phóng viên sẽ có cơ hội không chỉ thu nhận những sự giải thích mà còn nghe được quan điểm của người đối thoại. John Savage, giảng viên báo chí người Canada, đã lập ra một danh sách gồm 10 loại câu hỏi nên tránh trong khi tiến hành phỏng vấn là: những câu hỏi chỉ cho phép trả lời một chữ vâng hoặc không, câu khẳng định thay cho câu nghi vấn, hai câu hỏi trong một, những câu hỏi quá tải, những câu hỏi gợi trước ra câu trả lời, trong câu hỏi có cả bình luận lẫn đánh giá riêng, trong câu hỏi có đề xuất và phỏng đoán, chụp mũ trong câu hỏi, thổi phồng trong câu hỏi, câu hỏi quá khóc búa, khó hiểu. Có một điều đáng chú ý là có những câu hỏi đơn giản trong thực tế nhiều khi lại dẫn đến những câu trả lời bất ngờ nhất, sâu sắc và thú vị. Ví dụ: anh cảm thấy thế nào? Anh hình dung cái đó thế nào? Bây giờ anh định thế nào? Khi sử dụng các dạng câu hỏi nêu trên, người hỏi đã tự phong tỏa những khả năng thu nhận những thông tin có giá trị cho mình. Một trong những sai lầm tiêu biểu nhất là đưa ra câu hỏi chỉ cho phép câu trả lời bằng một từ hoặc dùng câu khẳng định thay cho câu nghi vấn. Sau khi người phóng viên thảo ra và ghi lại các câu hỏi, phải tiến hành một cuộc thử nghiệm nhỏ. Liệu đối tượng phỏng vấn có trả lời cho câu hỏi đã đặt ra? Chắc là ông ta có hiểu biết trong lĩnh vực này. Ông có chịu trách nhiệm về việc đã xảy ra. Cũng cần phải lưu ý rằng người trả lời thường chủ động, tích cực hợp tác khi họ muốn được biểu lộ chính kiến quan điểm của mình, hoặc khi họ muốn qua câu trả lời để thúc đẩy công việc, để gây dư luận xã hội xung quanh một vấn đề, sự kiện nào đó. Trong khi đặt câu hỏi, nên có sự định hướng thống nhất, tập trung xoáy sâu vào các chủ đề. Các câu hỏi cần khuyến khích tính chủ động và trách nhiệm của người trả lời. Một câu hỏi ngoài chủ đề sẽ dẫn đến việc đi xa hoàn toàn vấn đề muốn khai thác. 4. Thực hiện phỏng vấn thu thanh. Không nên ngồi quá gần đối tượng phỏng vấn, điều đó có thể khiến cho người trả lời thiếu tập trung và bình tĩnh khi trả lời. Mặt khác, cũng không nên ngồi quá xa đối tượng phỏng vấn, điều đó sẽ tạo nên một bầu không khí căng thẳng, gượng gạo. Phóng viên phải biết nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Đôi khi chỉ với một chuyển động của lông mày, một cái nhìn ném sang người kể chuyện cũng có thể đủ để cho anh ta tiếp tục phát triển chủ đề. Sau khi đưa ra câu hỏi của mình, người phóng viên phải im lặng nghe câu trả lời. Phóng viên đài phát thanh có thể cổ vũ câu chuyện của người trả lời bằng những cái gật đầu hoặc nụ cười thân thiện. Nhưng những cái gật đầu của phóng viên truyền hình sẽ gây khó chịu cho người xem, ngăn cản họ tiếp thu câu chuyện. Tiếng cười, tiếng thốt lên và những tiếng a dua phụ họa không dứt của phóng viên sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu cho cuộc phỏng vấn phát thanh. Không cần thiết phải ngắt lời người đối thoại nửa chừng mà cứ để cho họ nói hết câu. Đó không chỉ là sự lịch thiệp mà còn là phương pháp để làm giảm nhẹ việc dựng chương trình trong studio. Tất nhiên, đôi khi chúng ta cũng phải ngắt dòng lời vô tận của một người lắm lời. Nhưng nên làm việc đó bằng một giọng thân thiện và tùy khả năng mà giải thích vì sao mình phải xen ngang. Điều đó thường được thực hiện nhân lúc người trả lời im lặng để lấy hơi. Đối với các cuộc phỏng vấn phát trực tiếp, người phóng viên còn phải chuẩn bị sẵn cho việc ứng tác tùy thuộc vào tình huống xảy ra. Nếu người đối thoại trong trạng thái trầm uất, nói chậm và nhỏ, thì người phóng viên phải điều chỉnh lại giọng và nhịp điệu đàm thoại với anh ta. Ngược lại, phóng viên không thể nêu những câu hỏi của mình bằng cái giọng rề rà, chậm rãi khi đứng trước một người đang chứa chan hạnh phúc. Đối với không ít trường hợp, sự im lặng có thể thay thế cho câu hỏi tốt nhất. Ánh mắt dò hỏi của người phóng viên ném sang người đối thoại, cái gật đầu hay khoảng dừng không lời có thể gợi ra những câu trả lời bất ngờ. Khi chăm chú lắng nghe người đối thoại, một phóng viên có kinh nghiệm ngay trong lúc nói chuyện đã chọn lựa những phát biểu ngắn gọn, xúc tích để dùng cho những câu đầu tiên hay câu cuối cùng của cuộc phỏng vấn. Như thế, ngay trong thời gian phỏng vấn, nhà báo đã suy nghĩ trong đầu về công việc dàn dựng chương trình sau đó. Khi đưa ra câu hỏi, nhà báo cần suy nghĩ, chuẩn bị cho câu tiếp sau. Chú ý nghe câu trả lời, sao cho không để lọt cái gì bất ngờ, thú vị, và đồng thời suy nghĩ về việc dàn dựng chương trình phỏng vấn. Cả người phóng viên lẫn đối tượng phỏng vấn hiểu rằng thính giả theo dõi từng lời, vì thế đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người. Ngay cả trong không khí tự nhiên, không miễn cưỡng nhất, thì microphone vẫn luôn nhắc người ta rằng đây không phải là câu chuyện giữa hai người bạn. Một phỏng vấn phát thanh hấp dẫn thường thể hiện sự gắn bó chặt chẽ cả về nội dung, hình thức hỏi và trả lời, lẫn sự giao lưu tình cảm. Hai bên luôn luôn thể hiện sự lắng nghe lẫn nhau để kịp thời tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình, buồn hay vui trước những thông tin mới đưa ra. Với động tác gật đầu khiêm tốn, với giọng nói pha chút cười nhã nhặn của người hỏi, có thể tạo ra một xung lực thúc đẩy sự giao lưu phát triển. Sự chuẩn bị cẩn thận của người trả lời là rất cần thiết để có được một phỏng vấn hay, nhưng không nên để cho họ viết thành văn bản để đọc. Điều đó sẽ thủ tiêu các yếu tố làm cho phỏng vấn phát thanh sinh động và hấp dẫn. Ngoài ra cũng cần chú ý rằng, phỏng vấn càng có nhiều câu hỏi thì càng hấp dẫn và giúp người trả lời càng vào vấn đề một cách có hiệu quả hơn. Một cuộc phỏng vấn nói chung và phỏng vấn trên sóng phát thanh nói riêng có thể bao gồm chủ đề chính, những câu hỏi đã chuẩn bị trước, những câu hỏi không lường trước. Bộ khung phỏng vấn là những câu hỏi cơ bản chuẩn bị từ trước. Trong đó, những câu hỏi không lường trước là thời điểm phức tạp nhất trong cuộc phỏng vấn. Nó đòi hỏi phóng viên phải có phản ứng nhạy bén với một tinh thần sẵn sàng cao độ. Nhưng cũng chính lúc đó, cuộc phỏng vấn mới có thể mang tính chất bất ngờ, làm dịu tình thế hoặc ngược lại, đốt cháy lên lòng hăng say và sự nhiệt tình, hứng khởi. Nói tóm lại, việc chuẩn bị cho phỏng vấn và phát họa trước các câu hỏi mới chỉ được một nửa công việc. Biết nghe người đối thoại với mình chính là nửa thứ hai của một cuộc phỏng vấn thành công. Cũng cần phải lưu ý rằng, việc chuẩn bị quá kỹ sẽ có thể dẫn đến việc phóng viên có thể đưa ra các câu hỏi như cái máy tự động, không nghe được xem người đối thoại trả lời những gì. Kết quả của lối nêu câu hỏi ấy chắc chắn sẽ đem lại một cuộc phỏng vấn đơn điệu, giả tạo và đông lạnh. Một cuộc phỏng vấn thành công cần soi sáng và làm sáng tỏ những khía cạnh phức tạp của một vấn đề, giúp thính giả làm quen với các quan điểm của người trả lời, với những tình cảm và ấn tượng của anh ta. Trong đó, phóng viên thì thông báo sự kiện, còn các nhân vật có trách nhiệm thì giải thích chuyện đó đã xảy ra như thế nào, vì sao? Nói tóm lại, công việc phỏng vấn trên sóng phát thanh đòi hỏi người phóng viên phải nắm được những kỹ năng nghề nghiệp nhất định. Khi đã nắm chắc phương pháp, người phỏng vấn mới có thể đặt ra những câu hỏi tốt để thu lại được những câu trả lời có nội dung tốt. Có thể khẳng định phỏng vấn phát thanh là một trong những thể loại có thể làm nên sức hấp dẫn của phát thanh hiện đại.